đó là sắc đẹp của chúng ta đó, nó tỏ ra từ tâm như là kết quả của sự thực tập và chuyển hóa. Quý Phật tử nữ nên thực tập cấp độ này, đó là chuyển hóa bằng việc làm chủ dòng cảm xúc và thái độ tâm lý, thì tự động trái tim chúng ta nó tỏ ra những chất liệu yêu thương, quan tâm, có hiểu biết và góp phần là ban niềm vui nhỏ nở cổ đối với những người thân thương, gần nhất là chồng, các con, cha mẹ, anh chị em, người thân và những người có cơ hội làm việc trực tiếp, gián tiếp với chúng ta. Thật như là một thói quen, giữ gương mặt thật là tươi vui, lúc nào cũng nở nụ cười, đảm bảo khi nhờ chồng hoặc các con làm việc gì mà ta nở nụ cười vui, sau đó biết mở lời cảm ơn, ghi nhận cái đóng góp của người thân mình, chắc chắn là chồng và các con sẽ làm ô xin cho vợ và mẹ một cách tình nguyện rất tốt. Về việc này chúng ta nên thực tập quán tưởng gương mặt mình như là đóa hoa sen nở một phần ba, nở phân nửa, nở 80%, nở trọn vẹn đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạ. Cứ quán tưởng như thế, hoặc là ta quán gương mặt mình là hoa hướng dương nở trọn vẹn. Lúc đầu nó có thể nó là hơi gượng và chưa quen, nhưng mà về lâu về dài tạo thành thói quen, ta có một cái gương mặt rất là tươi mát, quan nghĩ, thanh hoan, hạnh phúc. Và bằng lối sống bỏ được từ lâu này, ta có thể truyền đạt được cái năng lực hạnh phúc cho người thân mình. Và bằng cách làm như thế, các chị em phụ nữ kém nhan sắc cũng có thêm một phần nổi trội, đó là nét đẹp từ bên trong tâm hồn nó tỏ ra, đó là chúng ta có thể khắc phục khỏi mất được những yếu kém về di truyền, tạo ra cơ thể mà mình gần như không có sự lựa chọn. Rất nhiều chị em phụ nữ bị dính kẹt vào chủ nghĩa thẩm mỹ, dùng dao cắt giải phẫu nhiều quá, rút cuộc rồi mình không còn là mình nữa. 10 năm sau, 20 năm sau, chúng ta biết là cái phản ứng của cơ thể đối với những cái gì được kế thừa vào trong cơ thể, nó làm cho mặt và cơ thể chúng ta không còn tự nhiên nữa. Nếu 10 năm trước, 20 năm trước nó đẹp nhất thời, thì sau đó nó sẽ xấu hơn cái bình thường. Cho nên ta khắc phục những yếu kém về ngoại hình bằng nét đẹp tâm hồn. Sức khỏe là yếu tố rất quan trọng có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Trong nhiều kinh đó, cái bài dạy để có được sức khỏe tốt về phương diện nhân quả, người tu học Phật hạn chế nghiệp sát sinh đó là để làm việc này đó, thì quý bà làm vợ làm mẹ thường đóng vai trò nội trợ, nhớ là trên vùng trực tiếp các cổ gà hoặc giết heo, giết các vợ bằng để phục vụ khẩu vị cho các thành viên trong gia đình, vì nghiệp xấu đó ta là chủ. Người ăn á thì không có ảnh hưởng bao nhiêu, vì họ không hề biết, họ không ra lệnh, không yêu cầu. Hãy bắt chước người Ấn Độ về phương diện này. 600 triệu trên 1.2 tỷ người Ấn Độ ăn chay trường từ lúc còn trong bụng mẹ, khỏe mạnh, không thua kém bất cứ một cộng đồng nào trên toàn cầu. Vì họ ăn đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, ít bệnh tật, ít tiêu nghiệp. Đối với các gia đình chưa có thể ăn chay trường, các hộ ăn mặn của người Ấn Độ không ăn những con vật nhỏ như là cá lòng tông, tôm, tép, vì đơn vị sát hại sự sống của chúng này quá nhiều. Họ ăn các loại cá biển to, như vậy chu cấp khẩu phần mặn cho một gia đình 10 thành viên bằng thực phẩm của một con cá lớn, thì họ chỉ gián tiếp và góp phần tạo ra sự chết của một đơn vị sự sống thôi. Còn người Việt Nam á, là thức ăn những cái nhỏ cho một người trong một đời người đó đã biến văn tử này thành một đại nghĩa trang. Xác của các loài vật đó đã được phóng khứ vào trong văn tử này một cách ngổn ngang, nát xương nát thịt, chưa từng chúng ta làm lễ cho cái sự sống của chúng ta. Cho nên là học cách như thế là các vị phụ trách nội trợ làm biết đỡ phải gieo nghiệp cho mình trực tiếp, đỡ phải gieo nghiệp gián tiếp cho người ta. Phương Tây không có thói quen ăn thịt tươi sống, họ ăn phần lớn là thực phẩm mặn đông lạnh được nhập khẩu từ các nước nghèo ở châu Á. Người dân châu Á phải trực tiếp nuôi, chăn, bắt, giết, mổ và đảm bảo an toàn thực phẩm, mang toàn bộ nghiệp sát về cho mình để cung cấp thực phẩm ngon đó cho nước ngoài. Nghiệp xấu mình lãnh đủ, người ăn vì không yêu cầu giết, không biết người khác giết cho mình, không nghe con vật bị giết cũng không có quan nghi gì người ta giết để phục vụ cho mình. Cho nên nghiệp xấu về đối sức khỏe này đối với họ là rất nhỏ, không đáng kể. Khác nhau về khẩu vị trong ăn uống giữa các con vật đã chết rồi và con vật mới bị giết trên thực tế là không có. Một cái cảm giác chúng ta là ăn tươi sống thì ngon hơn, đó là cảm giác thôi. Còn ngon không ăn thuộc về liên nếu nghệ thuật nấu ăn, chứ không phải là tươi sống hay là tươi sống. Ngoài nuôi lớn lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát, các quý Phật tử theo kinh Phật dạy, nhất là bài Kinh Tăng Chi, cần phải biết vận động, đi đứng nằm ngồi, tập luyện chế độ làm việc, ngủ nghỉ thật là thích hợp thì mới đảm bảo được sức khỏe. Những yếu tố này là nhân và duyên sống ở hiện tại quyết định đến sức khỏe của chúng ta, chứ không phải là nhân hay duyên quá khứ. Nên nhớ điều đó. Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka. Khi bệnh, Đức Phật nhờ bác sĩ điều trị. Những điều này phần lớn các quý Phật tử không biết. Bây giờ mình nghĩ lại sự gia trì của các Phật và Bồ Tát, sống không có bài bản, ăn, làm việc, ngủ nghỉ là những thứ tạo ra sức khỏe hoặc là hủy hoại sức khỏe. Chúng ta phải nắm nguyên tắc đó. Cộng thêm phước báo phóng sanh, nuôi lòng từ bi, giúp đỡ người khác, tức là tăng trưởng phước báo về sức khỏe, và do vậy ta được bình an. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe. Cũng có một số người có phước báo về tuổi thọ nhưng lại không có sức khỏe, là sống trong tuổi thọ 80 tuổi, 85, 90, 90 mấy. Có người đó thì bán thân bắt gọi, có người đó thành ra được Phật, có người thì đau nhất bệnh tật thiên nhiên. Đừng vì các bệnh tật đó mà nghĩ rằng là tuổi thọ đó là công đức, hai cái này bệnh tật hay không nó thuộc về sức khỏe, tuổi thọ nó thuộc về phần lớn là nhân quá khứ cấu tạo thành cái phần gen di truyền sinh ra từ cha mẹ trên 80 tuổi mới qua đời. Phần lớn con cái có gen di truyền sống thọ. Nếu chúng ta sống tốt bằng chế độ ngủ nghỉ ăn uống làm việc tức là chúng ta có một tuổi thọ không có bệnh tật. Là các hành giả tu theo tịnh độ tông, các quý Phật tử nên nhớ bốn chữ trong kinh A Di Đà: phạm thực tinh hành. Mỗi ngày có ba bữa cơm, sau khi dùng cơm đừng nên nằm ngủ liền, đừng nên ngồi liền, vì như thế dẫn đến các chứng bệnh béo phì và nhiều bệnh tật về sau. Hãy đi bắt bộ trong tư thế thiền hành. Thiền hành đó là đi một cách thư thái, thoải mái, bình an, không cần phải niệm Phật ra tiếng. Niệm Phật ra tiếng sau khi ăn cơm nó sẽ ém hơi ra bao tử, và như vậy là ảnh hưởng đến chức năng của bao tử và hệ thống tiêu hóa trong ngoài. Cho nên chúng ta cứ đi thư thái thôi, trung bình 20 phút. Một ngày 3 bữa cơm, chúng ta trung bình có 60 phút đi kinh hành. Niệm Phật thầm trong tâm thôi, đảm bảo các quý vị không phải tốn tiền đi khám bác sĩ tại các bệnh viện, thì chúng ta đã có vận động tốt rồi. Bất cứ một pháp môn nào trong đạo Phật cũng khích lệ chúng ta lễ bái các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các thánh tăng. Nếu tập thành thói quen lễ lại 50 lại và lấy một số đối tượng 49 lại mỗi ngày, chỉ mất trung bình 15 đến 20 phút, các quý Phật tử sẽ có một sức khỏe đẹp còn. Bởi vì động tác để lại khi đưa hút sen tay từ ngực lên trán, chúng ta nhón hai gót lên, nhíu bụng lại, hít một hơi thở thật sâu, nhẹ nhàng thư thái, không gượng ép, không gắng sức, và từ từ hạ thấp người xuống, hai đầu gối chạm đất, hai cùi chỏ chạm đất, trán chạm đất, lòng bàn tay ta mở ra, quán tưởng rằng mình đang hôn bàn chân của Đức Phật, thở ra một hơi thở thật nhẹ và sâu, ta mở hồ hôn ra. Và khi đứng dậy thì chúng ta bắt đầu nhíu hồ hôn lại, hít một hơi thở thật dài tương tự. Bằng cách lễ lại này đó, toàn thân được vận động, các chứng bệnh đau nhức xương khớp, thoát vị bỉ điện, liên hệ đến trục xương sống sẽ được ổn định, bệnh mạch kinh tọa sẽ được khắc phục và nhiều chứng bệnh khác sẽ được vượt qua. Trong động tác lễ lại đó vừa có phước báo của lòng tôn kính Tam Bảo, vừa có cơ hội để chuyển hóa nghiệp trước với một sự quyết tâm không tái phạm, vừa học được các đức hạnh cao quý chứa đựng qua danh hiệu của các đức Phật. 3 trong 1 là yếu tố rất quan trọng mà các quý Phật tử không nên bỏ qua, cũng không nên lại từ con như một số trường phái từ độ tông hiện nay. Mỗi ngày 500 lại ăn uống không đủ chất mà lại 500 lại làm bị thoái hóa về sau. 500 lại mỗi ngày đó, chúng ta phải mất tới 3 tiếng rải bia thời gian ra để lại được như thế, vừa kiệt sức vừa mất quá nhiều thời gian cần thiết. Lễ bái đó, có được cái phước tôn kính chứ không phải là được tất cả phước. Nhân quả có nhiều loại, muốn có trí tuệ phải đọc kinh Phật, nghe thuyết giảng, tin nhân quả, sống đúng nhân quả, dựa vào tứ diệu đế ta sẽ phát triển trí tuệ. Muốn có sự tài sản ta phải biết làm phúc tu đức, gieo nhiều nhân duyên tốt lành. Muốn được thuận lợi ta phải được chốn nghề, không đố kỵ, không trò chuyện bánh xe, không phá đám, hỗ trợ tùy hỷ, tán đồng những giá trị đẹp, chương trình đẹp, lý tưởng đẹp và cao quý của người khác. Tất cả đó là những yếu tố nhân tạo ra kết quả là phương pháp. Cho nên là phải tập thói quen này để muốn có giá trị phước báo nào chúng ta phải gieo trồng một cách tương đương. Bạn thực trinh hành và đảnh lễ Phật 49 lại mỗi ngày, các quý Phật tử ở tuổi già sẽ tăng trưởng sức khỏe tốt, tránh ăn các thực phẩm trải qua quá trình chế biến của hóa chất. Người ăn chay thường nên ăn thực phẩm chay để tặng vừa hương tâm của mình, vừa mang quá nhiều cái độc tố, vì đó là các hóa chất chất bổ không có. Ăn chay một cách đơn thuần từ các thực phẩm tươi sống thôi, để đảm bảo chúng ta sẽ giữ được sức khỏe trong tuổi thọ và càng sống thọ với trí tuệ, với nhiều việc làm lành, chúng ta tạo ra ân phước cho gia đình mình. Sở hữu tài sản là loại phước báo thứ tư. Đức Phật muốn người tại gia phải thật sự giàu, giàu hơn người bình thường. Để được giàu đó có bốn yếu tố. Thứ nhất là có kiến thức về kinh tế thị trường, biết được nhân quả của kinh tế, tôn trọng luật pháp trong mọi dịch và làm ăn, phát triển đạo đức và lương tâm, có thể làm cho chúng ta chậm giàu một chút, ít giàu một chút, nhưng cái giàu đó là bền vững. Và không đó, trái luật pháp vượt đạo đức, tài sản cho thu hoạch được, tôi vẫn khẳng định trong các kinh, đến lúc nào đó bị vô thường chi phối sẽ bị tổn thất qua năm cửa: hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh tật, người thân phá của và bị chính phủ tịch thu. Năm cửa ngõ tiêu phí tài sản này đó, đó là chúng ta khó mà giữ được các phước báo mà chúng ta cần thiết. Số tài sản có được là nhờ là chúng ta biết gieo trồng các phước báo. Phước báo khi được gieo trồng giống như tiền tạo ra tiền, đó là một quy trình là được tái lập đi tái lập lại như là một chu kỳ này. Mình muốn có phước để hưởng trong tương lai ngắn, ngay bây giờ chúng ta phải gieo trồng các phước, đôi lúc phải gieo trồng nhiều hơn. Muốn có được một bó lúa thì chúng ta phải gieo các hạt lúa, gieo đúng cách, bảo dưỡng đúng cách. Chứ còn gieo mà không có quan tâm đến môi trường hoàn cảnh ấy, tác động đến nó, chúng ta không có được thành quả gì hết. Ở những cái khu đồng ruộng nào mà có các con đường cao tốc đi ngang qua đó, thì vụ lúa sẽ rất vui, ánh sáng đèn điện chiếu gần như là 12 tiếng mỗi ngày, nhất là về ban đêm, sẽ làm cho lúa không thể đậu thành các hạt chắc, to, vẻ và ngon, dễ bị hấp thu. Đa khi về ban đêm đó, nếu thân lông mà không được hỗ trợ bằng nhiệt điện tức ánh sáng thì nó không cho ra quả sai và quả lớn. Tức là thấy là hai chủ loại này đó, nó có cái duyên tác động hoàn toàn đối lập nhau, mà phải đúng cái duyên của nó thì nó mới đổ quả tốt được. Thì các phước báo của mình cũng vậy, gieo trồng một và hạt giống phúc rồi mà không chăm sóc, không bón phân, không giữ gìn nó thì nó sẽ đi hư. Và từ này rất nhiều người ngộ nhận rằng nhân quả có thật, thì suốt đời mình làm con người đi tốt không, tại sao không có được kết quả tốt? Thì mình có chăm sóc nó đâu mà tốt, bỏ hạt giống trên xi măng làm sao nó nảy mầm? Chim, gà, vịt, kiến sẽ thay đi hết, tới đâu mà mình đổ quả? Để giới yếu tố này để chúng ta không có ăn trời đất đất thì quả tốt không cầu được. Yếu tố thứ ba là ta phải biết hiến tặng các sở hữu hợp pháp của chúng ta qua bố thí và cúng dường. Cho đi đó là đang để ngân hàng công đức. Tài khoản công đức này đó, mặc dù là vô hình, có thể theo đuổi chúng ta trên mọi đường cây số, và nó có thể theo là kiếp sau. Còn không có một tỷ muốn làm tiền mặt trên này, khi chết mà mang theo được một cái tiền bạc sổ vật chất nào mà họ đang sở hữu, tất cả phải bỏ lại sau lưng hết. Chất phòng trú lại càng khó tái sinh. Thứ tư là tùy nghĩ cũng đức về việc bố thí cũng nhiều của người khác. Chúng ta phát động, khích lệ, hô hào, tán dương, tùy nghĩ với việc là phước báo về tài sản, chúng ta sẽ có được thành quả cộng hưởng ở mức độ nhất định. Có rất nhiều đạo tràng có những phật tử xung phong giúp cho các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì bằng cách tức là vận động những doanh nghiệp, những người có tiềm năng phát tâm đến với chùa làm các phật sự. Họ hoàn toàn không có tiền, nhưng họ có được trong vận động đó thì phước báo của họ cũng được xem tối thiểu là có được 1/3 của người trực tiếp tham gia làm. Có những trường hợp bằng 1/2 và cũng có những trường hợp bằng 100% với người cụ thể làm. Số tài sản sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội làm phước và mang lại hạnh phúc về thể tích vật chất cho mình và cho người. Làm phước thì phải biết kỳ cục. Có lúc đó thì chúng ta trao tặng các con cá, có khi đó thì chúng ta hiến tặng các bữa cơm. Về lâu về dài đó thì chúng ta hiến tặng cả một bữa cơm. Vấn đề là phải xác định tình huống nào, hoàn cảnh nào là con cá, là bữa cơm, là thằng con. Đó là một bài toán. Cho tiền những kẻ bụng nhậu là tiêu điều xấu. Mỗi lần trước những kẻ cờ bạc cho mượn tiền hoặc là tặng tiền cho người đó là đẩy họ vào con đường địa ngục. Hỗ trợ tài sản vật chất cho những người nghiện ma túy là đẩy họ vào cái chết sớm hơn. Cái việc làm đó cũng là bố thí đấy, nhưng không có phước. Dù có động cơ tốt đi nữa, phước đó không có. Chúng ta đang tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ nghiện làm các công việc phá hoại sức khỏe và sự sống của đó, cũng như là kết thúc tương lai, khép lại các cái cơ hội của bạn. Trí tuệ của Đức Phật đó là phước báo lớn nhất, quan trọng nhất mà người Phật tử cần sở hữu. Để có được trí tuệ đó thì chúng ta nên nhớ định nghĩa trí tuệ trong các kinh. Trí tuệ là kiến thức ứng xử phù hợp với tứ thánh đế. Trí tuệ là kiến thức chấp giải quyết vấn đề phù hợp với đạo đức nhân quả. Đây là hai nội dung quan trọng nhất. Tứ diệu đế là cách giải quyết vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới trên nền tảng phân tích gốc rễ của vấn nạn. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau và ngại mình. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau hoặc là tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ hoặc là các y mơ rễ mái của chúng. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là kết quả của chuyển hóa khổ đau và nguyên nhân khổ đau. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, không mang tính điều kiện, không bị vô thường tác động chi phối, không thuận và nghịch ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào. Người đạt niết bàn là hạnh phúc an vui. Thứ 4, để đạt được an vui hạnh phúc, ta phải thực hiện bát chánh đạo, gồm có ba nhóm. Nhóm đạo đức thì có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, về nhận thức cao quý có thế giới quan như sa ma đúng, tức là chánh kiến, không tin vào nguyên nhân đầu tiên, hoặc duy thần, duy vật, duy tâm. Chánh tư duy đó là tư duy giải quyết vấn đề, tư duy lạc quan tích cực, tư duy thoát khỏi tham ái sân hận si mê và chấp thủ. Nhờ thay đổi chánh kiến của những tư duy này đó, chúng ta có một đời sống không còn sợ hãi bởi các mê tín gì đó. Sợ hãi là thực phẩm của mê tín. Chị em phụ nữ phần lớn sống vào cái sợ hãi này rất nhiều và rất dễ mê tín vì cảm xúc nhiều. Muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi và sống bình an đó, thì theo Đức Phật trong các kinh, các Phật tử phải tránh xa các loại thầy bói, thầy phong thủy, địa lý, làm bóng, nhân địa, ngoại cảm, tránh xa hết từ mọi người đi. Tin vào nhân quả đạo đức, chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Còn đến mà nghe họ phán năm nay, năm xuôi, tháng này, tháng hạn, là chúng ta bị ám ảnh suốt tinh thần liền. Còn là đi tới cái thầy bói nói là ở nhà theo phụ nữ mà không lấy chồng như kiến được, đó là có trong năm tháng phải đi các tìm duyên. Tất cả những nơi đến đó không giải quyết được vấn đề gì mà làm cho chúng ta trở nên sợ hãi hơn. Truy tìm nguyên nhân trong tình huống này đó, chúng ta thấy gốc rễ nó hoàn toàn ở hiện tại này. Hôm qua có ba mẹ con Phật tử Việt Kiều đến thăm chùa Giác Ngộ. Bà mẹ là 80 tuổi hoài, rất lo cho con gái của mình 44 tuổi mà chưa có chồng. Cô ấy có nhan sắc làm chủ một tiệm nail, tiệm móng tay, tức là rất là khá giả, nhưng mà không có được chồng. Bà yêu cầu làm lễ cắt tiền duyên để cho con gái bà sớm có chồng, chứ bà lo lắm. Chứ tôi nói với bà là bà muốn làm lễ cúng thì không khó, đó là thầy sẽ làm cho, nhưng mà trước mắt thầy muốn hỏi trực tiếp con gái của bà chứ không nói chuyện với bà. Thầy hỏi năm điều cô ấy nhiều người nhận có hết. Thứ nhất, cô có kén chọn hay không? Kén chọn có nghĩa là gì? Nhìn lên trên, trên trời, chứ không có nhìn ngang hay nhìn xuống. Ở cái tuổi 40 ngoài đó, đàn ông và thành đạt có danh tiếng vị thế xã hội như cái tiêu chuẩn mình đặt ra là đã có vợ hết rồi, có người là có cháu ngoại cháu nội, còn đâu mà lấy mình. Thứ hai, có bận rộn công việc làm ăn đến độ không có thời gian để đi giao tế xã hội tiếp xúc với mọi người hay không? Cô nói tôi đó làm việc từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, về là đi thẳng tới nhà luôn. Cái đó là nguyên nhân làm sao mà ai có gì có nói chuyện mình mà làm quen. Thứ ba, e dè hoặc là quan niệm quá truyền thống rằng là người nữ mà đi tìm hiểu người nam là bị đánh giá xấu. Đó là đúng thật, tôi có cái đó. Thứ tư là lý tưởng hóa cái người chồng đó, ở trong mộng của mình phải có tiêu chuẩn A, phải có tiêu chuẩn B, phải có giá trị C. Đó, đúng, đúng, chồng phải vậy mới xuống đó làm chồng, mình không về được nuôi ông mà luôn. Thứ năm, do không thích người nước ngoài hay không? Đó là đúng thiệt, họ muốn lấy chồng Việt Nam. Chồng Việt Nam ở tuổi đó là có vợ hết rồi. Chứ tôi khuyên cô ấy là hãy tìm một tấm chồng người nước ngoài. Bà mẹ mới nói rằng là trong những năm qua đó đã giới thiệu mấy chục người rồi mà con tôi kém quá, không chọn người nào, con là mấy ông người Mỹ cao lớn đẹp trai lương bổng vị thế xã hội rất là đạt yêu cầu, rồi con gái của tôi có cái bệnh đó là không chịu lấy. chồng nước ngoài để tìm chồng Việt Nam không? Tôi được kết luận là nếu cô không thay đổi năm điều của liên, cô tiếp tục ở nhà. Hoàn toàn nhân và duyên hiện tại, không có gì là quá khứ. Chị em phụ nữ có thói quen đổ lỗi cho quá khứ. Kiếp trước có lẽ là tôi làm cho một cái ông nào đó khổ đau, quỷ lị, rồi tôi yêu ông ấy mà không cưới ông ấy. Cho nên kiếp này tôi phải bị chịu quả là đi tìm biết bao nhiêu người đủ thì đúng hết á, mà được cuối cùng gần đến ngày cưới là nó tan rã. Còn mới tìm hiểu là người ta không có mình. Nhân dịp đó tôi mới nói thêm cái câu thứ sáu, đó là có thức cãi không? Chị em phụ nữ nào đó mà thích gọi là đôi co, nó cái gì cũng có thể tham gia tranh điện được, lý luận được đó. Thì lúc đầu là các đàn ông ở các bên thì thấy được là thông minh quá, nhạy bén quá, nhưng mà khi về làm vợ chồng với nhau rồi 3 tháng là ly dị, còn nhiều lắm là 3 năm đó. Cho nên là chị phụ nữ càng thông minh đó thì càng phải đóng vai hạ thấp mình một cái đầu sẽ bị bóng đối với chồng. Đàn ông làm đạt thì muốn lấy vợ kém kiến thức hơn mình, không cần phải làm gì hết, ông ấy chu lo hết mọi thứ, chỉ cần là giữ nhan sắc thôi và làm mà công việc là nội trợ tốt. Còn chị em phụ nữ thành đạt thì mình lên trên. Nếu mình là triệu phú cấp 1 thì mình muốn mình có được ông chồng là tỷ phú. Nếu mình là triệu phú cấp 2 thì muốn ông chồng phải là triệu phú cấp 1. Ở đây cái dáng của phụ nữ là nhỏ hơn người nam một cái đầu, không thường là thế. Mình là cần một bờ có 2 đứa trong nữa, cần một người nâng đỡ, hiểu, chở che, bao dung. Rồi lúc mình đứng tâm lý đó và rất nhiều chị em thành đạt bây giờ ở nhà, rất nhiều tỷ phú triệu phú phụ nữ của Trung Quốc phải đăng bản quảng cáo để tìm chồng mà có tìm được đâu, vì ta có gỡ về hàng ngàn hồ sơ, không có hồ sơ nào đủ tiêu chuẩn. Bằng tuổi mình mà giàu ta có vợ, thậm chí là có 5 vợ 7 vợ nữa. Cho nên phải dùng tứ diệu kế để phân tích gốc rễ nhân quả của từng vấn nạn mà mình đang đối diện thì chúng ta mới giải quyết được nó. Còn đổ lỗi cho quá khứ là khép lại giải pháp, chúng ta không quan tâm đến giải quyết nó. Trong cái trường mổ đó nó bất cứ người nào lý giải toàn bộ nỗi khổ niềm đau hay hạnh phúc mà ta có được kiếp này là do quá khứ, người đó sẽ không còn nỗ lực để làm cái việc này. Nhân từ đây thì tại sao nói thêm quan niệm nhân quả trong dân gian, đặc biệt là dân gian Trung Quốc và Việt Nam rất sai lầm. Một trong những cái quan niệm nhân quả phổ biến đó mà lớn các nước phải thuộc, muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hiện tại, muốn biết quả tương lai hãy xem nhân hiện tại. Đó là nhân quả mặt phẳng chứ không phải là nhân quả thật. Và cái lý giải nhân quả này nó thoát quả ra một cái định mệnh, một sự an bài, không có gì thay đổi. Toàn bộ cái gì mà chúng ta có được ngày hôm nay là do quá khứ, đó là sai lầm. Chúng ta bỏ quên hết tất cả yếu tố hiện tại, mà yếu tố hiện tại đóng vai trò rất quan trọng, tối thiểu là 70-80%. Còn quá khứ chỉ là một cái đà thôi, chứ không phải là cái chính nhân. Quá khứ là một cái duyên chứ không phải là tất cả. Còn cái quả tương lai nó dễ bị thay đổi bởi những cái nhân trái chiều, bởi những nhân trước đó, sau đó hoặc là cùng thời. Thế là vậy, quan trọng cái mối duyên để tiếp tục hỗ trợ cho nó sau khi gieo nhân. Người Trung Quốc sáng tác thêm bản kinh Tam Thế Nhân Quả, và phát họa ra một cái loại hình nhân quả rất là mê tín gì đó. Kiếp này kiếp con gà, kiếp sau được con gà giết, kiếp này lừa người ta, kiếp sau lại được khác lừa, đó là định mệnh. Kiếp này mình lừa người ta một, nhưng mà sau đó là mình sáng có việc trước, mình không lừa mà còn giúp cho người ta mở mang tri thức, có hiểu biết, thì việc đó nó được loại trừ, xóa sạch hết rồi. Còn mình đã giúp cho người ta 10 người mà mình lừa một người, thì cái việc này nó khỏa lấp đi cái việc cũ, ta còn lại phước báo hết. Rồi cái việc sau đó mà theo hướng tích cực sẽ có chức năng làm mới trong chúng ta, cái quả nó không giữ nguyên như thế nữa mà nó thay đổi theo chiều hướng tích cực ra. Cho nên trí tuệ là kiến thức hiểu đúng nhân quả và giải quyết các vấn nạn trên nền tảng nhân quả, không có đổ thừa. Còn ứng xử đạo đức là một ứng dụng của trí tuệ. Người có trí tuệ theo cái định nghĩa đó, không nhất thiết là phải có kiến thức bằng cách học vị học hàm, mà là những người không bao giờ phạm pháp, không bao giờ làm trái với tòa án lương tâm, dù là ở cá nhân một mình hoặc là ở chúng ta cùng chung quan điểm lập trường thuận đạo đức, thuận luật pháp, thuận tôn đạo đức, thuận tôn luật pháp là rất bài bản. Người đó được định nghĩa trong kinh điển là người có trí tuệ. Cho nên các bác học, các khoa học gia, mà nếu như không giữ được cái lương tâm trong sáng và luật pháp này, được xem là người chưa có trí tuệ, mặc dầu kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đó họ là số một thôi. Năm loại phước báo: nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, sở hữu tài sản và trí tuệ đều có ý nghĩa làm cho cuộc sống chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Trí tuệ là loại phước báo tinh thần, nhận thức về nhân quả, có thể giúp cho đời sống chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, có chiều sâu hơn và có giá trị hơn. Phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào bốn loại phước báo đầu đó: nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, sở hữu tài sản, tức là giàu có thôi, mà quên đi cái phước báo trí tuệ này. Nhiều phật tử không nghe thuyết pháp, không đọc kinh sách, không tư vấn những gì mà mình thắc mắc chưa hiểu xong, thì làm sao mở mang được trí tuệ? Các phật tử có mặt tại các khóa tu thế này là những người đã có cái quyết tâm đó, đã có được hạt giống đó, nên tiếp tục phát huy. Nghe giảng trực tiếp tại một giảng đường vẫn tốt hơn là nghe trên internet. Nghe internet đó mình có thể đang làm giọng đó, đang làm vệ sinh cá nhân, đang làm rau mỗi buổi tập thể dục, cái sức tập trung nó không cao được, cái tiếp nhận nó cũng có những giới hạn nhất định. Còn để nghe thêm, học thêm ngoài những đạo tràng, chúng ta cần nghe các trang web về Phật pháp trên internet. Trong phần hai là phần an vui, thì kinh Dược Sư dạy chúng ta rất nhiều yếu tố quan trọng. Thầy xin điểm qua một số nguyên nhân mà việc thực tập nó sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả an vui. Thứ nhất là nhạc điều pháp. Trong kinh Dược Sư đó, đoạn những dòng mô tả Đức Bạc và Phạm, đó là Đức Thế Tôn ngồi dưới cây nhạc âm và tuyên giảng pháp môn Dược Sư. Tại sao ngài không ngồi dưới cây bồ đề như thường lệ, hay là cây vô ôn vốn rất là gắn bó với văn hóa giáo, mà lại ngồi với cây dưới cây nhạc âm? Nhạc âm á, nó khác âm nhạc. Nhạc âm á là các âm thanh và các âm hưởng của nó tạo ra những cái nhạc điệu, bao gồm là tiếng gió thổi, phong reo, suối chảy, mây bay, những âm thanh rất bình thường. Nhưng nếu dùng cặp mắt trí tuệ đó để quán chiếu, chúng ta cảm thấy là nó cũng có thể giúp cho chúng ta có được cái trạng thái hăng quan, giúp được đạo Phật. Đây là cách sử dụng các dữ liệu thường nhật và biến chúng trở thành công cụ Phật pháp để giúp cho mình được bình an. Còn âm nhạc đó thì được phát ra từ các loại nhạc cũ, hoặc âm nhạc đơn thuần tức là không có lời ca, hoặc âm nhạc có lời ca. Trong tâm giới hoàng trai cũng như là giới sa di và sa di ni, chúng ta được khích lệ là không nghe nhạc, không thưởng thức ca múa sướng hát, cũng không cố tình đi xem nghe. Phải hiểu rõ lý do tại sao mà Đức Phật chế điều đấy này, là vì 26 thế kỷ trước đó, âm nhạc đó chỉ có hai nội dung thôi, đó là tình ca và những lời nội dung ca hòa tình ca. Dù là loại nội dung nào, chúng ta chỉ có hai ngôn ngữ, đó là hỷ và u. Hỷ là vui, mà vui là dành đến thăm đắm. U là buồn, mà buồn là chìm vào trong nỗi khổ của người ta. Đại đa số người nói trên 90% nhạc thời xưa là nhạc tình, số còn lại là nhạc lễ thôi, chứ không có cái phong phú là nhạc quê hương, nhạc cha mẹ, là nhạc học làm người, hay là nhạc giới trẻ, không có, hầu như không có. Mà nghe nhạc tình yêu đó, thì nhạc nào thắt tình chừng nào chúng ta mê chừng đó, nghiện chừng đó. Còn nhạc thanh quan mà nghe đầu mình quên đi. Cho nên người tu học hạn chế và thoát ra khỏi thói quen nghe nhạc là vì yếu tố ba, lý do là ngày nay đó, Phật giáo Việt Nam từ thập niên 30 đến thế kỷ 20 chủ trương sáng tác nhạc Phật giáo với nhiều thể loại và thể tài, đó là cho nền nhân quốc Phật giáo trở nên phong phú hơn. Và điều này nó có gốc rễ từ kinh điển đại thừa, ví dụ như cây nhạc âm, đạo âm thanh rất là giống nhạc điệu. Và trước khi Đức Phật ban pháp âm thì chư thiên và nhiều vị thần khác đã dùng các loại nhạc cụ trên trời hòa tấu cúng dường. Như vậy bản thân của nhạc không có gì là xấu, việc tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu là nó lệ thuộc vào cái giai điệu và nội dung được chứa đựng trong giai điệu đó. Các quý Phật tử nào mà có con em đang thất tình và nghe nhạc rên rỉ thất tình của các ca sĩ nổi tiếng thì nếu không tự tử là mai, và không có là chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau nhiều hơn nữa. Đang bị cân thần kinh nhức đầu mà nghe nhạc giật như là ta hét giật nhảy như là của Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng là hư thần kinh. Nhạc Phật giáo ngày nay có nhạc lễ, nhạc niệm Phật, nhạc kinh, nhạc thiền, nhạc tịnh độ. Về nội dung thì giờ chúng ta có nhạc về Phật Bồ Tát, nhạc về thầy tổ, nhạc về cha mẹ, nhạc về quê hương, nhạc về triết lý, nhạc là sinh hoạt gia đình Phật tử, và nhiều loại hình nhạc khác nữa rất đa dạng. Bản thân chúng tôi đã sưu tầm được khoảng 4.000 bài nhạc ở trong nước và nước ngoài đã được thực hiện thành công CD hoặc là VCD. Đó là một cái phát triển rất là ấn tượng. So với truyền thống nhạc của công giáo thì lịch sử 80 năm của Phật giáo Việt Nam với một cái dòng nhạc như thế là quá tốt, tức là cần phải phát triển nhiều hơn nữa, xuất bản nhiều dòng nhạc và cố gắng làm sao đưa nhạc vào trong các nghi thức tụng niệm để nó tăng thêm cái yếu tố nghỉ. Còn các nghi thức của chúng ta dựa vào nghi thức tán tụng của Trung Quốc hoặc ảnh hưởng gián tiếp, nó quá nhiều cái không khí buồn đi, lời tán tụng nó u uất hơn buồn, nên là cho rất nhiều người chưa hiểu đạo Phật á, cứ nghe lời tán tụng nó là nhạc tấm ta, cứ nghe kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng nó là kinh tấm ma, cứ theo thầy tu vào các làng xã tưởng là có một người nào đó chết. Cái hình ảnh của nhà sư và hình ảnh của sinh hoạt chúng ta bị dân gian phản ứng rất là sai, là do vì các cái phương tiện được sử dụng của chúng ta đó, nó không hấp dẫn. Cũng là cái bài tán hương hương hay là khai kinh kệ, mà nếu chúng ta nhạc hóa nó lên, ca lên một cái hăng quan vô cùng, nó đi vào một người rất là nhanh và khổ cũng rất là đẹp. Nên hãy sử dụng yếu tố nhạc âm này trong mọi nơi mọi chốn để chúng ta nghe những lời thị phi mà nói phiền não. Nhưng mà không ấy, nghe người ta nói xấu mình, bình phẩm mình, chỉ trích mình đó là phiền não chịu nổi. Mà đã phiền não rồi thì đâu có công được, làm sao được an vui. Do đó phải biết phớt lờ những điều nói không đúng, và muốn như thế ta nên học theo một cách quan tâm là nghe sâu hiểu thấu để chúng ta thể hiện tình thương từ bi đối với người thân, nhất là trong quan hệ vợ chồng chúng ta cần phải nghe sâu và hiểu thấu để có thể cả bản nhau. Dân gian phương Tây có câu đó, mở miệng to ly dị sớm. Mở miệng to thì được hiểu theo cái bóng là cãi lộn. Chị em phụ nữ là cứ cãi hoài là không thể nào hạnh phúc với chồng con. Việt Nam mình đã có câu 47 hơn: đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Câu này đó với hai thì đúng, mà với một thì chọc hoàn toàn. Không có chị em phụ nữ nào là quan hậu á hậu mà có cái miệng ở xíu như là kiểu Trung Quốc vẽ trên các bức tranh. Chị em nào đẹp cũng đều có miệng rộng, dài trung bình là gấp rưỡi cái bề ngang của lỗ mũi, hoặc là rất to. Còn ai không có được cái miệng đó thì đi thu hậu là bị rớt vô tội rồi. Ở đây là cái món miệng rộng là gì? Nói to, chì chiết, chửi bới, bào thét. Có khi thì như là sư tử Hà Đông, có lúc là giống như sư tử Hà Tây, có khi giống như sư tử Hà Nội, và có những tình huống tệ nữa là sư tử Hà Bắc. Thì làm sao mà có được? Đàn ông mà ăn nói chì chiết như thế thì cũng không thể làm quan tốt được. Đó là những người đàn ông gia trưởng quá tháo, lúc đó thì im, không thể nói, không ư, không thử, không rằng. Lúc nói là bắt buộc người ta phải nghe, không được quyền cho người khác chia sẻ, khác như là đứa nước còn. Cho nên được hiểu những sự miệng rộng thì về trong cái đó là không thể có hạnh phúc vợ chồng được. Cho nên là chúng ta cần phải thực tập để tất cả các dữ liệu bình thường trong cuộc đời này thì chúng ta được nhạc âm được hết. Ngày nay chúng ta có các máy âm thanh để mở nhạc ra để nghe danh hiệu Phật rất là tiện lợi. Như vậy là cái cây nhạc âm đó ở đâu cũng có, dùng thôn quê bây giờ cũng có được. Thứ hai là sống an vui bằng hạnh chia sẻ. Đây là nội dung của lời nguyện thứ 11 Đức Phật Dược Sư trong kinh Dược Sư. Lời nguyện 11 như sau: khi ta thành Phật, trước là giúp đỡ về vật chất, ai đói cho ăn, ai khát cho uống, ai lạnh cho áo quần, ai khổ cho sở hữu. Sau đó nó ban tặng pháp vị niệm Phật rất hòa, rất tâm lý, rất thiết thực. Hiếm có ai trong cái bao tử teo lét này mà có được một con đảo vĩ đại. Văn hóa và thưởng thức các giá trị tinh thần của văn hóa là thường là từ giới trung lưu trở lên, người nghèo gần như là không có điều kiện để thưởng thức văn hóa. Nếu có chăng là văn hóa đặc xã thôi, còn văn hóa theo kiểu là sinh hoạt hội đoàn, văn hóa biểu diễn nghệ thuật, văn hóa các hoạt động sự kiện tầm hốc có giá trị tri thức, gần như là người nghèo khó không bằng tâm đất thì không có điều kiện. Nó quá khó với họ, nó tốn quá nhiều tiền. Còn phong tục tập quán được nâng lên thành văn hóa đó thì phần lớn thành phần nào cũng có thể tham gia được. Do đó học cho hạnh phúc thì chúng ta cần phải biết ban tặng niềm vui, trao nhau mọi người. Các quý Phật tử quanh năm suốt tháng là từ thiện rất nhiều, nhưng rất tiếc là chúng ta làm solo, là không có phối hợp. Các thầy các sư cô có sở trường đó là giảng trên thuyết pháp, gọi là sắp tấm khuyến trợ khuyên bảo từ tinh thần Phật giảng, nhưng cái sở đoạn của các thầy và các sư cô là không có tiền, giờ không có làm ăn. Các Phật tử đó phải có nghề nghiệp cho nên ít nhiều gì chúng ta cũng có tài chính các bạn. Do vậy cái cơ hội để làm việc từ thiện ở người tại gia là rất cao. Còn các tu sĩ đi làm mà bố thí pháp thôi, và bố thí không sợ hãi đâu, bố thí tài vật phải là Phật tử. Phối hợp tăng ni và Phật tử lại, chúng ta sẽ hội tụ đủ ba loại bố thí, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí, cũng với một khối lượng tài sản đó hay là hoặc thực đó cho một việc làm từ thiện. Nếu chúng ta mời tăng ni đi theo, các vị ấy có thể chia sẻ pháp hội 10 phút, 20 phút, 30 phút tùy theo điều kiện được phép. Còn Phật tử chúng ta tặng nước cho những người có mặt đó vẫn diễn ra bình thường. Và nếu như ta tổ chức từ thiện tại một ngôi chùa càng tốt, mời chính quyền đến tham dự càng hay, để sau khi cái hoạt động từ thiện nó kết thúc đó, thì chính quyền địa phương và quần chúng địa phương có thiện cảm với ngôi chùa đó, và người ta sẽ dễ phát tâm trở thành Phật tử của chùa đó. Đó là làm từ thiện có tổ chức. Trong 12 năm qua, chúng tôi có được cơ hội may mắn vào một số trại giam, thuyết giảng, trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi giam phụ nữ, trung tâm người già và tàn tật, trung tâm mồ côi trẻ em cần nở, hầu như là thành phần nào chúng tôi cũng có cơ hội chia sẻ Phật pháp, không bao giờ làm từ thiện. Và khi làm từ thiện ở những chỗ đó, điều yêu cầu đầu tiên của chúng tôi là cho phép được thuyết giảng. Nhưng mà dùng từ thuyết giảng người ta sẽ ngại mình, phải đổi lại từ là chia sẻ những vấn đề về luật pháp và đạo đức. Cái đó ai cũng cần, nhất là các trung tâm này cần hơn bao giờ hết. Lúc đầu họ còn có thể dè dặt, họ ngồi trực tiếp để nghe con mình nói có gì sai với chính sách nhà nước không, hay là an ninh chính trị không. Sau khi mà nghe mình không có liên hệ gì đến vấn đề đó, họ an tâm. Từ đó về sau họ mở cửa đón chào, mở một lần hàng trăm người nghe, chỉ cần 10% hiểu được tư tưởng Phật giáo thôi là quá lệ. Của một khoản tiền đó, một cái tặng phẩm đó, chúng ta giúp cho người nghe nó hiểu được Phật pháp, và khi họ trở thành Phật tử thì xã hội này sẽ được bình an hơn, thì hành vi lời nói và suy nghĩ của họ không gây phương hại gì cho bất kỳ ai. Để nhấn mạnh yếu tố này, các đất đối ngoài đó chúng ta cần tiếp những cái câu Phật ngôn là mình tâm đắc để kèm theo. Ngoài cái việc ăn tặng phẩm thì họ còn ăn được cái thực phẩm tinh thần là những câu Phật ngôn này. Cái này rất là quan trọng. Còn tặng con cá không bao giờ là đủ. chúng tôi thường sánh ví cái việc mà bố thí cúng dường của chúng ta giống như là những giọt nước thấy vào sa mạc, từng giọt bốc khói, nghĩa là không thấm thấy vào đâu. Cuộc đời này không bao giờ hết khổ đau, trên hành tinh này không bao giờ không còn được khổ đau. Khổ đau vẫn còn lại cho nghiệp riêng, do nghiệp tập thể xấu tiêu cực dẫn đến các hậu quả như thế. Cho nên đó, cái việc làm từ thiện của chúng ta là có giới hạn, ăn rồi cũng hết. Nhưng mà nếu nghe mà pháp mà hiểu được cái gì đó đó thì họ thay đổi cả một cái kiếp người của họ. Ánh cống để dễ đó thì tốt có 3.000 đồng, và nếu như nghe được điều đó mà thay đổi được cuộc sống, chúng ta thấy là lệ lạc được rất bao nhiêu thứ cho cuộc đời này. Nên chọn những nghĩa hay, những kinh hay, những sách và học hay, ấn tống cho những người có nhu cầu, chứ đừng có một cách vô tội vạ, cứ phải, cứ thảy, cứ cho là con phước của mình, ta về các không tâm đọc của con không có giá trị. Để chọn đúng đối tượng nào cần nghe đề tài gì, sinh viên học sinh thì chọn những đề tài với trẻ về tình yêu hôn nhân hay là học giả, tương lai sự nghiệp, hiếu thảo tình bạn, rồi thời gian trị quốc của thiên hạ. Còn đối với Phật tử lớn tuổi làm nội trợ thì những cái bài giảng về nhân quả, đạo đức, phước báo, vân vân, chọn đúng những cái chủ đề như thế lệ lạc và rộng lớn. Thứ ba, hạnh màu đẹp. Trong cái triều sư nó có đoạn khi đất nước lâm nguy, thiên tai diễn ra quá nhiều, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, thì vị quốc vương tức là lãnh đạo cao nhất một đất nước cần phải tu tập 8 điều trai giới: ăn thực phẩm chay, làm nhiều công đức để phúc báo. Ở trên trường bộ, ngoài điều đó ra, Đức Phật còn dạy mở kho thóc cho dân nghèo, hỗ trợ vốn cho những người thất nghiệp, giúp đỡ cho những người có tiềm năng. Thì nhờ cái cộng nghiệp mới tích cực này đó, các cái nghiệp xấu đó sẽ có thể được khắc phục về nhiều mai. Đó là những hình thức là cứu đói, cứu nguy, cứu ngặt, cứu nghèo. Nó vượt qua được cái ngặt nghèo đó thì người ta mới tái ổn định đời sống sinh hoạt lại. Nhờ tu tập giữ giới tâm cao, tâm từ bi rộng lớn vô hạn hiện nay, các vị quốc vương làm công việc quản trị đất nước mới được thần dân bội phục. Khi họ bội phục rồi đó thì chính sách gì của quốc gia họ cũng đều tham gia hết, thậm chí là hy sinh bản thân mình họ cũng sẵn sàng làm, lo cho nhân như là người thân của mình thì đất nước mới phát triển được. Đức Phật khuyên là lập đàn trụ sư với 49 ngọn đèn, bỏ ngọn lớn trên xe là không cần thiết, có lẽ nhiều biểu tượng thôi. Đèn á, trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ, thì nó có chức năng soi sáng. Ánh sáng có mặt vào ban đêm, hoặc là của mặt trăng, hoặc là của đuốc, của đèn cày, của đèn dầu, điều giúp cho chúng ta có thể tiếp tục hoàn tất được các công việc dân sự và gia đình, thậm chí là các công việc xã hội, tránh các tai nạn vấp ngã té vân vân. Vì đó Đức Phật khuyên là lập đàn trụ sư, thắp đèn bằng cách là chúng ta mồi một ngọn đèn cho các ngọn đèn khác. Ngọn đèn đầu tiên không tắt đi, các ngọn đèn được truyền mới sẽ có cơ hội cùng thắp sáng. Hạnh màu đèn này được Đức Phật nhắc mạnh trong kinh Duy Luân Tập. Mỗi một ngôi chùa mà nếu có được đạo tràng, trong đó có các thành viên vi đạo ngồi đèn Phật pháp cho các thành viên khác, thì ngôi chùa đó phát triển rất nhanh và hưng thịnh rất là bền vững rất lâu. Phải có những người biết tạo ra cái tình quyến thuộc bồ đề, để các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì không thể có đủ thời gian để làm hết mọi thứ, mọi thứ được. Cho nên những Phật tử nào tinh hiểu là hy sinh, chúng ta khởi xuống một phong trào làm dưới sự lãnh đạo của thầy trụ trì và mời gọi những người hữu duyên về với chùa để tham gia sinh hoạt tri thức, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt pháp tu, sinh hoạt hội đoàn, sinh hoạt nhà thế và nhiều loại sinh hoạt khác. Có một người chủ sướng giống như ngọn đèn tiêu phong thì những người khác sẽ hưởng theo, tạo thành một thứ quyến thuộc bồ đề. Thì ngoài cái việc trực tiếp làm lễ có phước báo, kêu mọi người khác cùng tham gia làm lễ có thêm phước báo gấp bội. Biết cách làm không? Cùng với thời gian đó, công sức đó, tiền bạc đó, ta gieo trồng được rất nhiều cái phước báo và ta giúp tặng được rất nhiều cái giá trị an vui cho người khác. Đừng bỏ lỡ và bỏ lỡ các cơ hội này. Các quý bà đi chùa thấy được lợi lạc nên khích lệ các ông chồng trở thành Phật tử. Cha mẹ là Phật tử thì khi sinh con ra làm khôi nôi, lễ thì có thể làm tại nhà, sau đó chúng ta đến chùa để làm lễ chúc phúc cho con. Lên 5 tuổi đầu các Phật tử dẫn cháu và con đến chùa làm lễ quy y. 13, 14 tuổi nếu nó chưa thấm tương giao Phật pháp tiếp tục cho quy một lần nữa, giữ lại pháp danh cũ hay là pháp danh mới là chuyện tiền cuộc không quan trọng. Từ nhỏ mà con em chúng ta là Phật tử rồi đó thì lớn lên đó chúng ta không phải sợ khổ đau về chúng, vì chúng sẽ không có bất hiếu bổ nghịch, ngược lại có tinh thần hiếu thảo, biết tôn trọng thầy cô giáo, biết yêu quê hương tổ quốc, biết là tôn kính ở trong xã hội, biết vô ngã và vị tha, có tinh thần trách nhiệm và tự lập cho bản thân. Chúng ta đỡ khổ rất nhiều. Từ nhỏ không muốn liền là Phật tử, khi con khổ đau rồi đó nó đem đến chùa lại Phật quá muộn màng. Điều đó chẳng khác gì đến khác mới đầu giết, nước chưa có là đã chết khác rồi. Hiện nay đó là Phật tử Việt Nam chưa có được trách nhiệm trọn vẹn trong việc dẫn dắt con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Nhiều gia đình rất là trái ngang, cha mẹ là Phật tử, con cái là không đen. Hoặc gả vợ, gả chồng cho những người công giáo, tin lành Hồi giáo, mất hết đó. Chứ là thiếu những chuẩn bị để giúp cho con em mình giữ được đạo Phật. Mình thấy đạo Phật là siêu việt, vượt trội hơn nhiều phương pháp khác mà không giữ cái đạo đó cho con em mình là thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải chịu một phần cộng hưởng nhân quả nếu con cháu chúng ta về sau này bị khổ đau do không có đạo Phật. Chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm do thiếu trách nhiệm. Vì đó khi tham gia lễ hội luật sư, pháp lý luật sư, pháp đề hay là lễ hội Phật Thái Như Là, pháp đề, lễ hội Hoa Đăng vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, hãy liên tưởng là tôi đang thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong tâm. Tôi có trách nhiệm và cam kết thắp sáng đèn trí tuệ trong đời sống của con em tôi, người thân tôi. Và tôi dùng trí tuệ làm đạo diễn, soi sáng, dẫn dắt cuộc đời tôi từ đó được vinh quang, bình an, hạnh phúc, dài lâu. Trí tuệ là sự nghiệp, không có cái gì có thể làm được. Hãy nhớ đến yếu tố thứ ba này, đó là phải thiết lập lễ hóa đăng nhằm giới thiệu yếu tố trí tuệ này, giải quyết các vấn nạn khổ đau của chúng mình. Thứ tư, chuyển hóa nghiệp bỏng sẻn. Trong kinh Luật Sư đó, Đức Phật nói cái nghiệp bỏng sẻn của con người đó, nó giống như là dùng một con dao thật bén cắt lát vào cơ thể. Không trọng tắt cắt lát như thế chỉ máu đau nhức khó chịu. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng chia thành sở hữu tài sản của mình cho người thân hoặc là người dân cũng giống như là các cơ thể mình, họ tiếc như là họ nhớ lại. Có nhiều người là giàu cỡ triệu phút tỷ phú, con keo kiệt dữ gì đó mà không dám buông tay. Câu chuyện tỷ phú hà thiện mặc cả sự sống của mình cuối cùng là phải bị chết chìm do việc không dám bỏ tiền ra để cho người thợ lặn giúp cho mình được lên trên bờ sông. Mặc cả chưa xong thì ông đã bị chết rồi. Câu chuyện nó rất sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Phấn, còn được gọi là bà Phán Đúng, ở thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện như là một người bình dân, thỉnh thoảng giả vờ sang lạc sớm, mượn tiền, mượn vật dụng để không ai biết bà già. Ăn mặc ngủ nghỉ rất đơn sơ. Khi bà đột tử chết, khui tài sản, khui các cái sổ tiết kiệm trong ngân hàng, động sản bất động sản của bà tương đương 2.000 tỷ đồng Việt Nam, mà không phải là doanh nghiệp lớn nào ở Việt Nam cũng đạt được số tiền đó. Mà sẽ xuất phát từ việc bán đúng rồi, rồi biết danh dựng, sau đó đầu tư bất động sản, nhưng mà bà ấy sống rất tiền tài, đến chết thì đâu mà biết là bảy nhà. Suốt cuộc đời bảy không có làm có cái gì chết đi để không mang theo được. Bà có một đứa con gái nuôi và theo luật pháp cô con gái sẽ trở thành là chủ sở hữu mới, người kế thừa thứ nhất. Anh chị em của bà ấy ở nước ngoài thương thiện, cuối cùng con đi đến đâu luật là luật. Thì giá mà 2 tỷ đó đầu tư cho việc mở vài chục cái trường, xây dựng vài cái chùa, làm công việc hướng dẫn nghề nghiệp, thì biết bao nhiêu con người được lợi lạc trực tiếp hoặc gián tiếp. Chết rồi thì con đứa con gái bà hưởng mà chưa chắc con gái của bà nuôi đó mà làm các việc làm từ cái đồng tiền từ cái trường này. Cái gì mà không nỗ lực mà bỏ nó mất là ta cứ trả và khó giữ gì nữa. Cho nên nó còn theo kịp cuối cùng rồi đó, chỉ có được huyết thống mình thừa hưởng mà. Các tỷ phú lớn, các tỷ phú lớn trên toàn cầu đó, người ta không có bận tâm đến việc cho con em kế thừa. Warren Buffett là một tỷ phú, nếu không làm từ thiện ông là giàu nhất toàn cầu. Hai vợ chồng Bill Gates của tập đoàn Microsoft Office là người giàu nhất hiện nay trên toàn cầu. Warren Buffett đã dành 50% tài sản mình, tức là trên 30 tỷ Mỹ kim, đóng góp vào cái quỹ từ thiện cho hai vợ chồng Bill Gates đủ sức. Và vợ chồng Bill Gates cũng đã bỏ ra mấy chục tỷ cho cái quỹ từ thiện này. Đồng thời hai vợ này còn dẫn động nhiều đại gia khác cùng góp vào để phục vụ cho các nước nghèo, các cái tập đoàn, xin lỗi, các cộng đồng nghèo, các nghiên cứu để phục vụ cho sức khỏe và nâng cao đời sống nhân sinh xã hội lên. Warren Buffett chỉ di chúc lời cho con em của mình là 1% hay 2% và hai vợ chồng Bill Gates nhé chia tặng tài sản cho con em mình rất ít. Giao còn một cái quyền kế thừa đó cho con em hoặc là huyết thống không phải là một sự lựa chọn thông minh, bởi vì trong cuộc đời này còn có rất nhiều cái vấn đề bất hạnh. Tại sao chúng ta chỉ bị kẹt vào huyết thống? Dĩ nhiên có rất nhiều cái người thân là tốt, nhưng bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là đủ là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Có nhiều người mẹ thì khổ đau bởi đứa con phá của mà bao nhiêu cũng cho tỷ này qua tỷ nọ, nhưng mà vào các trung tâm mồ côi cơ nhở bất hạnh của trẻ em phát tâm 100 triệu không dám, là bỏ ra 1 tỷ cho đứa con phát của thì được. Đó là cái gì? Chấp, chấp vào cái quan hệ sở hữu. Đôi lúc ta phải để cho luật pháp giáo dục những người xấu thì nghiệp mới chuyển được. Phải để cho người thân chúng ta sau khi đã nỗ lực bằng những lời tuyên đúng mà không thành công thì cái khổ đau nghiêm trị họ, thì họ bắt đầu giật mình tỉnh thức lại. Phải mạnh dạn như thế thì chúng ta mới cứu được người thân của mình đang trong cái quá trình bị lún lút sâu trong khổ đau bởi những việc xấu, thói quen xấu, những từ người xấu. Kính thưa các quý Phật tử, hai nội dung phước báo và an lành đó là những nhu cầu rất cần thiết mà người đại gia chúng ta cần có. Tất cả những điều này đòi hỏi đến nỗ lực đầu tư của chúng ta. Cho nên chủ trương dân gian và đặc biệt là từ đồng công của Trung Quốc, cụ thể như là của Hòa Thượng Tịnh Không ấy, thì nó quá đơn giản đi, lại Phật một lại, gọi gì là xa, lễ Phật một lễ, phước tăng vô lượng, cái đó là khích lệ thôi, không có sự thật, không có giá trị nhân quả. Muốn diệt tội thì ta phải nỗ lực chuyển nghiệp, là chuyển nghiệp là gieo trồng các nghiệp tích cực mới tương đương hoặc lớn hơn thì nghiệp xấu có thể tăng được. Muốn tăng trưởng phước báo hoặc là nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản và trí tuệ, chúng ta phải gieo trồng các nhân tương đương tương thích và hỗ trợ đó bằng các thuận duyên. Đó là nhân quả Phật dạy trong các chương thì các vị pháp sư thỉnh thoảng để khích lệ chúng ta đưa ra những chủ trương để chúng ta cảm thấy dễ thực hiện và đáng làm, mà lời khích lệ thì phải là chân lý nha. Chân lý phải dựa vào nhân quả thôi, cho nên rất mong các quý Phật tử hãy nỗ lực tinh tấn dựa vào cái dược sư và nhiều bệnh khác để chúng ta giảng dạy để làm các việc làm, nhờ đó ta hưởng được các công đức lành hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa quý chú, kính thưa quý Phật tử, Đức Thế Tôn có dạy: